Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy." Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ Đức Giêsu hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha?" Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông, anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng, anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay nói lên những lời đàm đạo thật tâm huyết của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Thầy trò ly biệt. Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Do chưa hiểu được công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, nên các môn đệ cũng chẳng hiểu được câu nói trên. Nên các ông đã bàn luận với nhau, ít lâu nữa, nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Chúa Giêsu biết những thắc mắc của các ông, nên người đã khẳng định thêm, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Lời căn dặn của Chúa đã thành lời tiên báo về sứ mệnh của Chúa, của các môn đệ và cả hội thánh cho đến ngày tận thế. Sau này, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí, các môn đệ nhận ra, ít lâu nữa, là chính đến lúc các ông tan tác mỗi người một ngã, bỏ Chúa, chối Thầy, quyền lực sự giữ làm ly biệt Thầy trò. Nhưng rồi quyền năng của Thiên Chúa đã thắng quyền lực của ma quỷ, để tình Thầy trò được tái hợp ngày Chúa phục sinh, các ông lại được thấy Thầy. Chúa Giêsu còn tiên báo cho các môn đệ sẽ phải đối mặt điều mà chẳng mấy ai muốn. Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Thế gian sẽ vui mừng vì họ có quyền lực trần thế, họ lắm tiền nhiều của, được thế gian yêu mến tôn thờ. Anh em sẽ khóc lóc, than van, lo buồn vì người theo Chúa bị thế gian ghét bỏ, khinh chơi, vì họ dám sống cho sự thật, chẳng biết xu nịnh ai, mà chỉ biết yêu mến, kính sợ và trông cậy vào một mình Thiên Chúa. Nhưng sau hết, Chúa lại tiên báo, nỗi buồn của anh em sẽ thành niềm vui. Niềm vui này sẽ không bị ai lấy mất. Niềm vui của sự thiện hảo, tình yêu chia sẻ, niềm vui có Chúa ở cùng, niềm vui phục sinh vinh hiển miên trường trên thiên đàng. Quả thật, tận cùng đau khổ là tột đỉnh yêu thương, mất mát cõi đời là cao siêu ân phúc. Đó là màu nhiệm đau khổ. Một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Thư Roma chương 8 câu 17 mà Thiên Chúa dùng để thanh tẩy và thánh hóa nhân loại như tấm gương thập giá vĩnh cửu của Đức Kitô Giêsu. Lời Chúa dạy tỏ tường như vậy, nhưng con người có chịu hiểu để sống cho đẹp lòng Chúa đâu? Quá coi trọng cuộc sống đời này sẽ đi tới chỗ sống nghịch với thánh ý Chúa. Phải nhìn nhận với chính mình là sự sống tự nhiên rất chóng qua, và không nên nặng nề bám víu vào nó, thì mới có sức mạnh để từ bỏ bản thân và đạt tới đức tin vững mạnh. Như thế mới có được niềm vui đích thực trong thế gian vui mừng đầy cám dỗ. Trong nhật ký lòng Chúa thương xót, Thánh Faustina viết: Lạy Cha là Thiên Chúa chí tôn, trước bao điều lạ lùng Cha đã làm nơi những người Cha chọn lựa cho chương trình của Cha, thế gian bao giờ cũng hoài nghi và lên án những việc Cha làm mà họ không hiểu hay không thể hiểu, lên án cả những người Cha chọn, như thể những người đó đã làm nên tội lỗi nặng nề gì. Thế gian đã lên án Đức Kitô Giêsu, Con duy nhất của Cha, lên án biết bao vị thánh nhân, ngôn sứ một cách oan tình. Phải chăng đó là số phận nghịch lý, làm phần thưởng cho những người thuộc về Cha? Có phải sự lên án oan tình của thế gian và sỉ nhục khổ đau của người đời mang lại là tiền thân vinh quang vĩnh hằng của các ngài? Con có thấy những linh hồn này không? Những ai chịu đau khổ và khinh bỉ như Cha, họ sẽ nên giống Cha trong vinh quang. Những ai ít giống Cha trong đau khổ và khinh bỉ cũng sẽ ít giống Cha trong vinh quang. Lời Chúa cho chúng ta có cơ hội mở mắt tâm linh để được hình dung về bối cảnh trong cõi đời đời của cái phúc được làm con Thiên Chúa. Bây giờ, đứng trước đau khổ, gian nan, thử thách, mất mát, thua thiệt, bị tước lột, trần trụi, chúng ta thấy mình thật đáng thương, thật khổ sở, thật bất hạnh. Nhưng Chúa Giêsu đã nói rồi, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được trang chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Gioan chương 16 câu 21. Đợi có một người con sinh ra trong thế gian, người mẹ gánh chịu lo buồn đau đớn vì sắp phải qua cửa tử sinh, huống hồ chi đợi chúng ta được sinh ra trong nước trời mà chính chúng ta lại không chấp nhận phải lo buồn và đau đớn sao? Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con biết thánh chỉ Ngài. Lạy Chúa Giêsu, trước những nghịch cảnh, những khó khăn, những đau thương của cuộc sống trần thế, xin cho con can đảm thốt lời: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và tin tưởng an vui, nói thật lòng như mẹ thánh Teresa Avila: tôi đã chịu đựng tất cả với niềm vui tràn trề. Amen.
Chúa biết con mà thường hay lãng quên ân tình. Chúa biết con mà thường vun vén cho riêng mình. Bao lần đôi chân quanh co lối đường tìm kiếm phù hoa. Đôi môi ngọc ngà sao con chi biết người ca về mình. Con xin dâng cho